chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Canada năm 2022 có tiêu đề Chấp trước vợ đọc tiểu thuyết ngăn cản tôi chân chính tu luyện. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1996, nhưng do các loại nhân tâm nên tôi luôn gặp trắc trở, lúc tu, lúc không. Cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại đã không bỏ rơi con, để con lại có thể bước vào hàng ngũ của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. 1. Loại bỏ chấp trước ham đọc tiểu thuyết. Khi chưa đi học tiểu học, tôi thường thích nghe hàng xóm kể chuyện xưa. Đa số thời đó kể về các loại tiểu thuyết diễn nghĩa như Tam Hiệp Ngũ Nghĩa. Dần dần, tôi sinh ra tâm hiếu kỳ rất mạnh. Khi lớn lên, tôi càng ngày càng thích xem truyện tranh thiếu nhi, rồi tiểu thuyết và các loại sách của người thường. Khi Trung Quốc bắt đầu cải cách mở cửa, các loại truyện ngôn tình, tiểu thuyết võ hiệp nhanh chóng trở nên thịnh hành ở Trung Quốc và tôi rất nhanh bị trầm mê trong đó. Tôi mượn đọc, thậm chí còn đến cửa hàng sách thuê tiểu thuyết về đọc. Lên cấp 3, tôi thậm chí còn đọc cả trong giờ học và cùng bạn bè trong lớp bao che cho nhau để không bị phát hiện và phê bình. Trước khi thi tốt nghiệp trung học, có lần tôi còn suýt bị cha đánh một trận vì chùm chăn, rồi bật đèn pin đọc tiểu thuyết võ hiệp. Dần dần tôi dưỡng thành tính cách buông thả, vô kỷ luật, tôi cũng không đặt mục tiêu lâu dài cho cuộc sống. Thậm chí còn nghĩ muốn sống cả đời ăn nhàn, đọc tiểu thuyết, uống trà và cắn hạt dưa. Sau này có Internet, đọc tiểu thuyết trực tuyến lại càng thuận tiện hơn. Tôi thường xuyên vào phòng thí nghiệm để lên mạng đọc tiểu thuyết và tham gia các diễn đàn. Sau đó, khi lần đầu tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày, tôi xuất hiện trạng thái đúng như sư phụ giảng trong truyền Pháp Luân. Tôi ngủ thiếp đi nhưng vẫn nghe được tất cả. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi mới nhận ra đọc tiểu thuyết là một chấp trước mạnh mẽ cần phải bỏ. Khi học Pháp nhập tâm, làm tốt ba việc, hay khi trạng thái tu luyện tốt, tôi có thể ức thúc bản thân tốt hơn. Tuy nhiên, cứ bỏ được một thời gian ngắn, tôi lại bắt đầu đọc. Đặc biệt những lúc cảm thấy mệt mỏi, áp lực lớn, hay gặp những điều không thuận tâm, hay khi tâm ăn giật xuất hiện, muốn nghỉ ngơi, thư giãn một chút, hoặc trốn tránh một chút, tôi đều lấy điện thoại di động ra và bắt đầu đọc tiểu thuyết. Tôi đã bị tâm nghiện đọc tiểu thuyết khống chế và hoàn toàn bị dẫn động theo. Hơn nữa, theo thời gian, tôi đã chuyển từ tiểu thuyết ngôn tình sang đọc các loại tiểu thuyết xuyên Việt, tiểu thuyết niên đại hay những loại tiểu thuyết tu chân, tiểu thuyết tu tiên. Có lẽ tôi không muốn khó khăn, không muốn chịu khổ. Khi cuộc sống và tu luyện không thuận lợi, tôi liền trốn tránh vào trong tiểu thuyết. Có lúc nghiêm trọng còn không quan tâm gì hết, cả ngày trầm mê trong tiểu thuyết, khi đó hoàn toàn không nghĩ bản thân là người tu luyện, dường như chủ ý thức của tôi cũng không khởi lên được. Trạng thái này cứ tiếp tục như vậy, nó không chỉ hiển lộ ra tâm hiếu kỳ, hiếu sự, tâm ăn giật, lười biếng, tâm sắc dục, tâm sợ phiền toái, sợ chịu khổ, trốn tránh trách nhiệm, tự tư, chủ ý thức không mạnh, nhận thức chưa đầy đủ về tính nghiêm túc của tu luyện, mọi chấp trước đều thể hiện trong đó. Tôi đã từng nhiều lần vào trang web Minh Huệ đọc các bài chia sẻ của các đồng tu để có thể tu bỏ chấp trước đọc tiểu thuyết này. Nhưng vì bản thân không từ lý tính mà nhận thức Pháp ở tầng thâm sâu hơn, chủ ý thức cũng không đủ kiên định, chỉ là nhất thời khởi tác dụng nên hiệu quả hạn chế. Khi trạng thái tu luyện kém, ngoài giờ đi làm ra, tôi đã dành rất nhiều thời gian đọc tiểu thuyết. Khi đọc tiểu thuyết, tôi liền lãng quên thiện nguyện trợ sư chính Pháp, cũng như trách nhiệm dạy dỗ con cái, thậm chí còn không nhớ nổi bản thân là người tu luyện. Suốt hơn 20 năm qua, mãi cho đến năm ngoái, khi hạng mục phát tờ rơi quảng bá và bán vé sen run được thành lập, tôi mới có thể loại bỏ triệt để chấp trước đọc tiểu thuyết vốn cản trở tôi tu luyện này. Khi kinh Văn Hãy Tỉnh của sư phụ được công bố, tôi mới nhận ra rằng thời gian cho tu luyện rất gấp gáp. Nếu không muốn bị đào thải, nhất định phải tinh tấn thực tu, yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Tôi đã tăng cường phát chính niệm, nhắm thẳng vào thói nghiện tiểu thuyết ấy mà thanh trừ nó, tiêu diệt nó, tìm lại chất ngã của mình. Khi triển khai hạng mục bán vé trên Jun và treo quảng cáo ở tay nắm cửa, tôi mới thấy mình ít kinh nghiệm quá. Nếu muốn phát huy tốt tác dụng của đệ tử Đại Pháp, tôi cần tu tốt chính mình. Vì thế, tôi đã xóa bỏ phần lớn dữ liệu lưu trong điện thoại, hầu hết là tiểu thuyết niên đại, tiểu thuyết tu chân, tu tiên, nhưng vẫn giữ lại một ít tiểu thuyết tu chân và tu tiên mà tôi yêu thích. Tôi tham gia học pháp nhóm trực tuyến vào buổi sáng và tự học kinh văn vào buổi tối. Mỗi ngày tôi nghe phát thanh minh huệ trong lúc làm việc nhà. Tôi cũng kiên trì luyện công. Vì để học pháp nhập tâm, tôi đã kiên trì đọc thật chậm. Một hôm, khi học pháp, tôi đọc đến đoạn cái gì được gọi là huyền quan thiết vị. Người ta khi tu ở giai đoạn thế giai pháp, khi tu đến trung tầng trở lên, tức là khi tu đến các tầng cao của thế gian pháp, thì người ta bắt đầu xuất nguyên anh. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Trong tâm trí tôi, khi đó xuất hiện một số nội dung trong tiểu thuyết, tôi hoảng sợ khi nhận ra nội dung của tiểu thuyết cũng là linh thể sống. Đọc tiểu thuyết không chỉ là một chấp trước nhỏ, không chỉ là một tâm nghiện, mà thực ra nó còn có thể hủy hoại đệ tử đại pháp. Hơn nữa, một hôm, khi nghe phát thanh mi huệ, tôi nghe được đồng tu chia sẻ rằng vì liên tục xem tivi nên tâm sắc dục không bỏ được. Tôi nhận thức được rằng tâm sắc dục của mình chưa được loại bỏ triệt để, vì vậy tôi đã xóa tất cả các tiểu thuyết còn lại trong điện thoại. Tôi nghĩ, sư phụ thế lần này chủ ý thức của tôi mạnh, tâm tính cũng đề cao, kiên định muốn loại bỏ chấp trước đọc tiểu thuyết nên đã loại bỏ tất cả những vật chất trong các không gian khác cho tôi, và tôi không còn muốn đọc tiểu thuyết nữa. 2. Chân chính thực tu. Lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy chân, thiện, nhẫn là đúng, vì vậy tôi đã quyết định tu luyện. Sư phụ liên tục giảng, con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Nhưng tôi chỉ lý giải ở bề mặt mà không chân chính nhận thức được sự thần thánh và nghiêm túc của tu luyện. Mặc dù tôi đã đắc pháp cách đây hơn 20 năm, nhưng hầu hết thời gian, tôi đã coi pháp như lý luận mà học, hoặc học theo kiểu chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, có lúc tôi đi sang cực đoan, có lúc rơi vào làm ba việc, lúc tu, lúc không. Dù vẫn liên tục học pháp, nhưng học không nhập tâm, không thể từ lý tính nhận thức pháp, nên học pháp thường không có thể ngộ mới, thậm chí còn có cảm giác bản thân bị ngăn cách với đại pháp, không hòa tan trong pháp và cảm thấy bản thân không tìm được chấp trước căn bản. Do bị ảnh hưởng bởi khoa học hơn 20 năm, cho dù tôi cảm thấy bản thân không mê tín vào khoa học, nhưng tôi chỉ là thuận theo nước chảy bèo trôi mà đọc sách trong nhiều năm. Nhưng trên thực tế, việc đó lại khiến tôi hình thành rất nhiều quan niệm, phương thức suy xét vấn đề bị hòa lẫn trong khoa học, tư tưởng của tôi trên thực tế đã bị khắc sâu khoa học thực chứng, bị đóng khung trong thế giới vật chất này. Vì trường kỳ ảnh hưởng bởi khoa học thực chứng và vô thần luận nên một thời gian dài, tôi đã không hoàn toàn tín sư, tín pháp. Qua học các bài giảng của sư phụ, tôi tin vào sự vô hạn của vũ trụ và sự vô hạn và phức tạp của các thời không. Thậm chí qua các tiểu thuyết đã đọc, tôi tin vào sự tồn tại của không gian khác. Tôi tin rằng, thông qua tu luyện, con người có thể sống thanh thản, vĩnh hằng, có thể xuyên việt thời không. Nhưng tôi không thể thực sự hiểu được sự thần thánh và vĩ đại của thần, cũng như sự vĩ đại và thủ thắng của tu luyện. Năm ngoái, cùng với việc coi trọng và tăng cường học pháp, tôi nhận thấy mình bắt đầu có những thể ngộ mới. Tháng 2 năm nay, trong khi học bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân, tôi đột nhiên nhận ra sư phụ đã dùng rất nhiều lần từ chân chính, khiến tôi chấn động và từ đó coi trọng việc chân tu. Một hôm, tôi không có lịch bán vé Senjun ở khu mua sắm. Vì để thư giãn một chút, tôi chủ động liên lạc với người phụ trách việc treo quảng cáo ở tay nắm cửa. Nhưng hôm đó nhiệt độ khá thấp, đường đi đều là băng. Mặc dù đã đi đôi ủng chống trơn, nhưng tôi vẫn bị ngã trên lối vào nhà người dân khi đi treo quảng cáo. Sau khi đứng dậy, tôi đi chậm rãi, kiên trì hoàn thành phần việc ngày hôm đó. Dù đi chậm một chút nhưng tôi không cảm thấy đau. Nhưng sau khi về nhà, tôi không sao leo lên cầu thang được, phải vịn mà đi vừa đau nhức, ngồi đơn bàn cũng không được. Tôi có chút không quen nhưng vẫn kiên trì học pháp, luyện công. Khi hướng nội, tôi nhận ra bản thân có tâm sợ hãi. Tôi sợ đi trên băng trượt ngã. Tôi làm việc đại pháp còn có khuynh hướng muốn treo quảng cáo ở tay nắm cửa thay vì lãnh đạo phân công việc gì cũng thực hiện không nề hà. Trích bài giảng thứ 7 chuyển pháp luân. Tôi cảm thấy sự việc này xảy ra là do tôi có chấp trước, nhưng cựu thế lực cũng lợi dụng để can nhiễu. Vì vậy tôi liền phát chính niệm thanh trừ can nhiễu. Sau đó rất nhanh tôi đi đường không còn bị đau nữa, cũng có thể xong bàn khi thiền định. Mặc dù tôi đi còn tập tễnh, lúc xong bàn chưa hoàn toàn thoải mái, tôi chỉ ở nhà 2 ngày rồi lại đến cửa hàng bán vé, không để tình trạng đó ảnh hưởng đến mình. Tôi nhận ra ngồi xong bàn khó khăn không phải là trạng thái đúng đắn. Một hôm, khi tôi ôm bão luân, liền nghe một tiếng rắc ở cột sống, sau đó tôi có thể ngồi xong bàn bình thường. 10 ngày sau, tôi nhận ra trạng thái đi cả nhắc kéo dài không đúng đắn này đã khôi phục lại bình thường. Thực sự đúng như sư phụ giảng. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích sư đồ ân, hồng ngâm 2. Tôi trải qua bao nhiêu năm tu luyện một cách bị động, tâm tính đề cao chậm. Tôi làm việc tại quán cà phê 8 năm. Trong thời gian đó tôi đã tu bỏ những chấp trước như tâm giữ thể diện, tâm lợi ích, tật đố, ghen tị, oán hận, tranh đấu và cũng học nhẫn được một chút. Từ năm ngoái khi trợ giúp hoạt động quảng bá Senjun, tôi đã có thể nhận ra những mâu thuẫn bản thân gặp phải chính là nhắm vào những chấp trước đó mà tới. Do đó tôi ước thúc bản thân, phân biệt rõ đây không phải là chân ngã của mình. Lúc mâu thuẫn xuất hiện, tôi liền nhắc nhở bản thân. Đối đích thị tha, thác đích thị ngã. Diễn nghĩa, cái đúng là họ, cái sai là mình. Trích thủy thị thủy phi, hồng ngâm 3. Từ đó, tu luyện của tôi so với trước kia đề cao khá nhanh. Vì sự khác biệt trong tính cách giữa tôi và chồng tôi, cũng là đồng tu, cộng theo hoàn cảnh gia đình khác nhau, cách cư xử và nhìn nhận vấn đề có sự khác biệt lớn, nên khi đối mặt với những khổ nạn trong sinh hoạt hàng ngày, trong những va chạm về quan niệm, do tôi không hướng nội, không tu tâm tính, nên đã sinh tâm phản nàn đối với chồng, tâm oán hận cũng tích tụ lại và trở nên càng ngày càng nặng. Đôi lúc tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh. Một lần, cửa hàng đã đóng cửa mà chồng tôi vẫn chưa đến đón. Tôi gọi điện thế nào cũng không liên lạc được. Khi đó tâm oán hận của tôi nổi lên, các loại suy nghĩ phụ diện xuất hiện. Tất cả những gì không vừa mắt những ngày qua đều ùa tới, cảm giác như mình sắp nổ tung. Khi đó chủ ý thức của tôi rất thanh tỉnh, nhận ra đó không phải là chân ngã của mình, tôi muốn tiêu diệt chúng. Vì vậy, tôi vừa ức chế chúng, vừa phát chính niệm để thanh trừ. Sau khi từ tàu điện ngầm lên, tôi không để ý đường lầy lội, chỉ muốn cần tĩnh lại một chút, nên đã đi bộ nửa giờ đồng hồ. Sau khi về nhà, tôi cảm ơn chồng đã giúp tôi đề cao tâm tính. Sau khi đợt lưu diễn Senjun kết thúc, tôi không cần nhọc công tìm, liền có ngay một công việc mới. Công việc này trợ giúp rất lớn cho đề cao trong tu luyện của tôi. Do công việc phục vụ khách hàng, nên tôi cần chú ý tuân thủ pháp của sư phụ. Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết. Trích, thánh giả, tinh tấn yếu chỉ. Tôi nhận ra, trước đây khi cho rằng tình trạng lãng tai của tôi là do nghiệp lực từ tổ tiên truyền lại là niệm đầu không chính. Sau khi quy chính,
thính lực của tôi liền bình thường trở lại. Công ty tôi làm việc có đến hàng ngàn sản phẩm và lượng lớn khách hàng. Tôi chưa từng sử dụng qua hệ thống đặt hàng. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, nên tôi rất nhanh học được hệ thống. Tuy nhiên, tên công ty thường là tên cá nhân. Đây là một thách thức lớn với tôi, vì tôi thường không thể phát âm chuẩn xác được. Tôi thường bị phê bình vì điều này. Tôi nhận ra đã đến lúc tôi cần buông bỏ tâm hư vinh. Một hôm, tôi và người quản lý tranh luận với nhau vì một đơn hàng. Vừa lúc đó, ông chủ đứng ngay cạnh tôi. Ông nói với tôi, Mai, chị nghỉ ở nhà một ngày đi. Tôi chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nên trong tâm vô cùng kinh ngạc. Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc ngày hôm đó như bình thường. Nhưng sau khi về nhà, tâm tôi trở nên rất không bình tĩnh, cảm thấy vô cùng ủy khuất, không muốn làm công việc này nữa và muốn nghỉ việc. Tuy nhiên tôi cũng biết mình cần buông bỏ tâm hư vinh, đây không phải chân ngã của mình. Nhưng cảm giác ủy khuất luôn thường trực trong tâm. Tối đó khi học Pháp, mắt tôi vẫn còn ngấn lệ. Chiều hôm sau, công ty gửi một tin nhắn nói rằng họ muốn tôi quay lại làm việc vào ngày tiếp theo. Tôi đồng ý mặc dù thật khó để buông cảm xúc xuống. Khi đi làm về, tôi nhận ra mọi thứ đều bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. 3. Đề cao trong quá trình quảng bá trên Jun. Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến việc quảng bá trên Jun của chúng tôi ở Ottawa năm 2022. Bản thân tôi cũng cảm thấy lần này việc bán vé ở khu mua sắm và treo quảng cáo trên tay nắm cửa khác rất nhiều so với những năm trước. Do tình trạng phong tỏa ở Ottawa, trước khi hạng mục quảng bá trên Jun được triển khai, tôi ở nhà 6 tháng và trạng thái tu luyện rất kém. Lần đầu ra ngoài treo quảng cáo trên tay nắm cửa, tôi liền gặp một việc chưa từng xảy ra với tôi trước đó. Sau khi phát hết số tờ rơi của mình, chân tôi bị chuột rút, hai đầu gối cứng đờ. Thông qua việc tu luyện hàng ngày, trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện và tôi có thể đi lại dễ dàng. Một tuần sau khi mới đến khu mua sắm để bán vé, vì nửa năm liền hầu như không giao tiếp với người nước ngoài, nên tôi thấy mình không biết làm sao để giới thiệu Senjun cho mọi người. Việc quảng bá Senjun ở khu mua sắm lần này kéo dài 4 tháng, và đó là một khảo nghiệm lớn đối với tôi. Con cảm tạ sư phụ đã bảo hộ và khích lệ con. Con đã vượt qua khảo nghiệm dù vẫn có nhiều điều còn hối tiếc. Tôi thích treo quảng cáo ở tay nắm cửa, và dù phải nhọc thân nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng. Nhưng nhóm bán vé không đủ người, tôi không thể chọn lựa. Hơn nữa tôi nghĩ chính khu mua sắm là nơi bộc lộ những va chạm xung đột của tôi. Do tình hình dịch bệnh, vào những lúc trời lạnh, tình trạng tiêu thụ ảm đạm, nhất là vào tháng 1, khu mua sắm thường rất vắng vẻ. Những lúc mấy ngày liền không bán được vé thực sự là một khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta. Nhận thức Pháp không thanh tịnh, cứ kiên trì không buông. Vào tháng 1 năm nay tôi cứ muốn đi treo quảng cáo, chứ không muốn nhận loại áp lực này. Cảm tạ sư phụ, mỗi khi tâm tính con đề cao, Ngài liền để con bán được vé, để con cảm thấy được khích lệ và kiên trì tiếp tục. Hơn nữa, lần này tôi nhận ra mọi người rất sẵn lòng mua vé, nhưng lại lo nhà hát không mở cửa hay bị yêu cầu phải có chứng nhận tiêm vaccine. Việc này cũng cản trở mọi người mua vé. Khi tôi tăng cường phát chính niệm và đề cao trong tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, năm nay Ottawa bán được ít vé hơn so với năm ngoái. Tôi tiếc mình đã không đặt nỗ lực nhiều hơn nữa. 4. Lời kết. Trong quá trình viết tâm đắc thể hội, tôi mới nhận ra khoa học chính là chấp trước căn bản của tôi. Tôi vô cùng may mắn khi chấp trước này được phơi bày trong quá trình viết bài. Con cảm tạ sư phụ tôn kính. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.